Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Số phụ thứ 6, Nhìn Dòng Cảm Giác Trôi Qua. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, khi bắt đầu thiền tập, quay vào bên trong là chúng ta đã bắt đầu nhận ra tâm mình vô cùng rộng lớn, phức tạp và không ngừng biến chuyển. Một trong những phần biến chuyển dễ nhận ra nhất đó là những dòng cảm giác, hay còn gọi là những dòng cảm thọ. Tuy có khi chúng ta cũng nhận ra mình đang có cảm giác dễ chịu hay khó chịu, nhưng cũng chưa mấy quan tâm và cũng không biết xử lý nó như thế nào. Thói quen của hầu hết chúng ta là đồng nhất mình với các cảm giác đó. Nó như thế nào thì chúng ta sẽ như thế ấy. Nó thúc đẩy ta làm gì để kéo dài thêm cảm giác dễ chịu hay chấm dứt cảm giác khó chịu thì ta sẽ làm theo. Kể cả khi cảm giác của chúng ta bị xáo trộn thất thường, chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, thì ta cũng vẫn cố gắng tìm kiếm một điều gì đó hấp dẫn để bám vào, để khỏa lấp, để lờ đi. Chứ ít khi nào chúng ta dám ngồi xuống đối mặt với những cảm giác đó để xem tại sao mình lại có nó, tại sao nó cứ biến đổi không ngừng như vậy, hoặc chí ít là chúng ta ý thức mình đang có cảm giác đó. Cảm giác đó đến từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Thiền tập tức là phát triển khả năng nhận biết một cách tinh tường, chính xác về mọi thứ đang diễn ra xung quanh, và đặc biệt là ngay trong chính chúng ta. Và điều kiện quan trọng kèm theo đó là phải nhận biết mọi thứ với thái độ đúng đắn. Theo đó, từ nhận biết sẽ đi tới hiểu biết, thấy rõ bản chất của từng đối tượng để chúng ta không còn kẹt vào hay bị nó điều khiển. Có thể nói, mục đích của thiền tập là để giúp chúng ta đạt tới sự giải thoát. Và không có sự giải thoát nào vĩ đại bằng giải thoát khỏi những phiền não tham sân si hay cái tôi hạn hẹp của chính mình. Có nghĩa là càng tỉnh thức, càng có trí tuệ thì càng được tự do, giải thoát. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với bài thiền tọa có chủ đề Chánh niệm với dòng cảm giác, qua sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng có buổi thiền tập thật nhiều phẩm chất. Bây giờ mời đại chúng ngồi yên trên chiếc gối của mình hay là trên chiếc ghế tùy mình chọn. Nhưng mà cột sống phải thẳng đứng. Lòng bàn tay này để trên lòng bàn tay kia. Hai đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau. Thả lỏng xuống. Ôm vào thành bụng. Đừng để nó tuột xuống phía dưới chân. Để chiếc cằm cao lên một chút. Đừng cao quá, nhưng cũng đừng thấp quá. Cao quá sẽ dễ căng lồng ngực, khó thở. Còn thấp quá sẽ dễ bị cong cột sống và ngủ gục. Hai mắt khép lại. Nở nụ cười hàm tiếu. Ý thức là ta đang ngồi thiền. Ngồi yên trong tỉnh thức. Thả lỏng hết toàn thân. Các cơ bắp trên gương mặt. Các các cơ bắp quanh vùng mắt. Cảm nhận đôi môi đang mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm nhận toàn gương mặt đang được thư giãn. Thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Cảm nhận hơi thở vào và ra theo sự phồng xẹp của bụng. Hơi thở vào sẽ làm cho bụng phồng lên. Hơi thở ra sẽ làm cho bụng xẹp xuống. Chỉ cảm nhận sự phồng xẹp thôi, mà không có điều khiển hơi thở theo ý của mình. Phồng nè, xẹp nè, vào nè, ra nè. Chú ý cả tiến trình bụng phồng lên và cả tiến trình bụng xẹp xuống. Bắt đầu phồng lên, đang phồng lên và phồng lên xong. Bắt đầu xẹp xuống, đang xẹp xuống và xẹp xuống xong. Đây có phải là hơi thở tự nhiên không? Hay vẫn còn điều khiển? Nếu phát hiện ra mình vẫn đang điều khiển hơi thở, thì tạm thời đừng chú ý vào hơi thở nữa. Hãy đổi đề mục, đổi đối tượng quan sát. Bây giờ có thể là đầu chóp mũi, nhấn trung, đôi môi đang căng nhẹ, hay sự thả lỏng toàn thân. Hoặc ta chọn cách để tiếp cận hơi thở bằng cách chú ý vào vành trong của lỗ mũi. Không khí đi vào, đi ra sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó. Công việc của chúng ta chỉ là chú ý vào điểm đó thôi. Không rượt đuổi theo hơi thở. Cũng không điều khiển hơi thở. Tập ngồi yên, quan sát mọi thứ diễn ra, mà không can dự vào. Không nhúng mũi vào can thiệp. Ngồi đó ghi nhận hơi thở đi vào, đi ra, lắng nghe âm thanh của nó tạo nên khì khì nhẹ nhẹ, và chỉ ghi nhận thôi. Ghi nhận đây là hơi thở vào, còn đây là hơi thở ra. Vẫn giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm vừa phải. thả lỏng hết toàn thân và ngồi yên, cảm nhận hơi thở vào ra. Nhớ là không tạo ra hơi thở, để hơi thở tự trôi tự nhiên. Bây giờ, ta hãy kiểm tra xem mình đang trải qua một cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Hay là trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu. Nó lưng lửng không rõ rệt. Trạng thái nào cũng được. Công việc của chúng ta chỉ là ghi nhận thôi. Cảm giác đó có thể ở trên thân, hoặc cũng có thể ở trong tâm. Thí dụ như hai bắp chân của mình đang chồng lên nhau, hơi khó chịu. Nhưng mà mình có phản ứng lên cảm giác khó chịu đó không? Hay là mình chỉ ghi nhận đơn thuần, nó là một cảm giác như vậy thôi? Thay vì cố gắng tranh đấu đẩy lùi cảm giác khó chịu, thì chúng ta hãy học cách quan sát nó, mà đừng chống lại nó. Vì chỉ có khi chúng ta quan sát được nó, sự tỉnh thức mới phát triển, trí tuệ mới sinh khởi. Chúng ta từ đó mới thấy được rõ bản chất của đối tượng. Còn đẩy lùi nó sớm quá, thì ta sẽ không nhìn thấy gì cả. Ngồi yên, thả lỏng và quan sát. Đây có thể là một cảm giác dễ chịu, thì ghi nhận là cảm giác dễ chịu. Đây đích thực là một cảm giác hơi khó chịu, thì ghi nhận là mình đang có trải nghiệm với một cảm giác hơi khó chịu. Đây là một cảm giác có thể là khá khó chịu, thì hãy ghi nhận là như vậy. Ghi nhận một cách trung thực. Mọi thứ đang diễn ra mà mình ghi nhận được. Cảm giác đó có thể ở trong tâm. Mình đang có cảm giác dễ chịu ở trong tâm vì mình đang thích ngồi thiền, thích trạng thái bình yên này. Thì hãy ghi nhận như vậy. Hoặc cảm giác khó chịu đến từ trong tâm. Mình thấy mình có phản ứng với cái dáng ngồi này, với thời tiết, với tiếng động xung quanh. Hoặc là mình trông cho giờ thiền tọa kết thúc sớm, nó đã tạo ra cảm giác khó chịu. Hãy ghi nhận như vậy. Tâm ghi nhận tức là tâm sáng suốt. Ghi nhận một cách thuần khiết chính là tâm thiền. Thành ra cảm giác khó chịu từ nơi thân, nếu không cộng thêm phản ứng của tâm thì cảm giác khó chịu ấy chẳng có đáng là bao nhiêu cả. Thường không làm cho ta khiếp sợ. Phần lớn những cái đau đớn là do chính tâm chúng ta tạo ra nhiều hơn. Sự tưởng tượng, đánh bóng, trang điểm quá mức cho tình trạng xảy ra. Hôm nay học cách nhận diện đơn thuần, chỉ lùi lại quan sát mà không phản ứng. Bây giờ chúng ta có thể chọn đề mục hay là đối tượng để quan sát. Một là hơi thở vào, ra. Hai là những cảm thọ hay là những cảm giác đang đi ngang qua. Đề mục nào cũng được. Tùy vào sự chọn lựa của chúng ta một cách thông minh để mang lại hiệu quả. Nhưng đối với bài tập này, chúng ta hãy thách thức bản thân mình quan sát thứ khó khăn hơn. Đó là cảm thọ. Đừng dễ dãi, lúc nào cũng chọn đề mục là hơi thở cho dễ chịu, cho dễ định tâm. Hôm nay ta học cách quan sát, tức là phát triển niệm tâm, chánh niệm. Những đối tượng đang diễn ra ở bên trong chúng ta, mà đó chính là những dòng cảm thọ dễ chịu rồi khó chịu, rồi dễ chịu rồi khó chịu, rồi lắng dịu xuống, rồi phun trào lên, rồi trung tính. Chỉ ngồi yên quan sát và ghi nhận thôi. Ta có thể chú ý từng bộ phận trên cơ thể, từ đỉnh đầu xuống dưới tới chân. Đi từng bộ phận và kèm theo sự kiểm tra về cảm giác trên bộ phận đó. Thí dụ, đối tượng là đôi mắt đang khép nhẹ. Ta cảm nhận được đôi mắt đang khép nhẹ. Và ghi nhận cảm giác nơi vùng mắt như thế nào, dễ chịu hay là khó chịu. Hãy cứ ghi nhận như vậy. Tâm ghi nhận là quan trọng. Tâm nhận biết là quan trọng. Rồi xuống tới đôi môi. Đôi môi đang mỉm cười, cảm nhận rõ rệt về đối tượng là đôi môi. Và xem coi trạng thái, tình trạng của đôi môi như thế nào. Thư giãn hay là căng thẳng? Cảm giác nơi đó như thế nào? dễ chịu hay là không dễ chịu? Chắc chắn là dễ chịu rồi. Rồi xuống tới đôi bờ vai, hai cánh tay, đặc biệt là các ngón tay đang chồng lên nhau. Hãy ghi nhận cảm giác ở nơi đó, hoặc là cảm giác nơi đôi bờ vai. Bờ vai thả lỏng thì bờ vai sẽ rất dễ chịu. Bờ vai căng thẳng, gồng gượng thì cảm giác sẽ khó chịu. Nhưng công việc của chúng ta không phải biến cảm giác khó chịu thành cảm giác dễ chịu, hay là cố gắng trì níu cảm giác dễ chịu. Hãy nhớ công việc của chúng ta chỉ là quan sát, ghi nhận nó như thế nào. Vì trạng thái trì níu cảm giác dễ chịu cũng là phiền não, mà chống lại cảm giác khó chịu cũng là phiền não. Một cái thuộc về tâm tham, một cái thuộc về tâm sân. Thoát khỏi tham và sân, ta sẽ có tự do. Ngồi yên, quan sát những dòng cảm thọ đi tới, đi lui, sinh ra, hình thành, rồi diệt đi. Rồi lại sinh ra, rồi lại hình thành, rồi lại diệt đi. Mà không cần phải can thiệp, không phải lúc nào cũng cần can thiệp. Có lúc lùi lại một bước, đứng qua một bên, chỉ ý thức nhận biết mà thôi. Quan sát và ghi nhận cảm giác ở hai bắp đùi, hai đầu gối, hai bắp chân, cẳng chân, cột sống của mình như thế nào, mông mình như thế nào. Đừng sợ hãi khi thấy tâm mình đang thăm dò các đối tượng rất là lạ lẫm, hồi trước giờ mình chưa dùng bao giờ cho đề mục thiền quán cả. Nó rất là rộng, khó kiểm soát. Nó rất là khác với mình chú ý vào đầu chớp mũi hay là hơi thở. Nhưng phải tăng tốc lên. Phải bước lên một bài thực tập khó hơn để nâng cao trình độ thiền quán. Đừng vội vàng quay về hơi thở, an trú vào hơi thở. Đừng đọc lầm bầm bất cứ câu gì ở trong tâm. Hãy cảm nhận trực tiếp. Thiền là phải học cảm nhận trực tiếp để biết nó là cái gì. Đọc lầm bầm trong tâm chỉ làm cho mình dễ chú ý thôi, dễ định tâm thôi. Nhưng định tâm không phải là phần chính của thiền tập. Thiền tập là quan sát, là ghi nhận. tâm ta đâu rồi? Nó đang quan sát đề mục nào? Nó đang ghi nhận những gì? Cảm thọ cụ thể ở đâu? Thuộc loại nào? Nhiều khi chỉ cần biết chung chung là mình có một cảm thọ hay là một cảm giác như vậy thôi. Không rõ rệt cũng được. Khả năng ghi nhận cỡ nào thì mình đón nhận cỡ đó. Không cần phải đòi hỏi nhiều hơn. Còn nếu cảm thấy hơi khó để quan sát, tâm hơi hoang mang, phân vân, nếu không thể cố gắng nữa, cảm thấy tụt năng lượng, thì thôi đành quay về với đề mục thân quen. Đó là hơi thở vào và ra. Nhưng mà nếu thấy vẫn đang ổn, hay là còn có thể cố gắng được, hãy tiếp tục quan sát các dòng cảm thọ. Vẫn giữ cột sống thẳng đứng, giữ chiếc cằm cao vừa phải, đôi mắt vẫn khép lại và ghi nhận cảm giác từng vùng của cơ thể hay cảm giác tổng quát toàn bộ cơ thể. Mỉm cười, ghi nhận. Có đang quan sát không? Có ghi nhận được gì không? Đang quan sát bộ phận nào của cơ thể? Cảm giác đi ngang qua vùng đó như thế nào? Mỉm cười, ghi nhận một cách thuần khiết, mà không chỉnh sửa, không đàn áp, không phản ứng, không can thiệp vào. mỉm cười, ghi nhận. Lùi lại quan sát. Thấy được gì trong bản chất của các dòng cảm thọ, các dòng cảm giác? Có phải nó đến, nó đi rất là bất chợt không? Có thấy bản chất của nó là vô thường không? Không cố định, không tồn tại, không giữ nguyên một trạng thái. Cho nên ta đâu cần phải đi theo những cái cảm thọ, cảm giác của mình làm chi. Khó chịu mà đi theo nó thì sẽ xảy ra chuyện. Thì mình sẽ đáp trả, sẽ phản ứng. Khó chịu mà quan sát cảm giác khó chịu đó một hồi thì nó sẽ tan biến đi, trả lại trạng thái tự do cho tâm. Dễ chịu cũng vậy, những cảm giác dễ chịu đến từ bên ngoài có thể làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, nhưng nó cũng là cái đến từ bên ngoài. Đừng chạy theo, chịu không nổi thì cứ chạy. Nhưng mà nếu đứng lại được, chăm sóc được cảm giác dễ chịu đó, sẽ thấy nó lại tiếp tục sinh diệt, lại tan biến đi. Thực tập được như vậy thì sẽ bớt nghiện ngập, dính mắc vào đối tượng. Mình sẽ có thêm chủ quyền, thêm tự do, thêm nội lực. Bất cứ lúc nào nhận ra là mình đang có cảm giác khó chịu thì đều dừng lại để quan sát. Tiến trình khó chịu diễn ra và kết thúc. Kể cả khi mình có cảm giác dễ chịu cũng vậy. Công việc của thiền sinh không phải tìm kiếm những cảm giác dễ chịu, mà là phát triển tâm tỉnh thức, tâm sáng suốt, để rồi một ngày nào đó sẽ có được trí tuệ lớn. Có được trí tuệ càng lớn thì tự do, giải thoát, hạnh phúc, bình an sẽ càng lớn. Xin cảm ơn đại chúng đã tinh tấn thực tập.
Thiền Buông Thư là một trong những bài thiền tập rất được đại chúng yêu thích. Nó vừa dễ thực tập, vừa giúp chúng ta có cơ hội đối diện trực tiếp những biến động bên trong tâm lý của mình với một thái độ đúng đắn. Bài thiền Buông Thư kỳ này có chủ đề là chỉ ghi nhận mà không phản ứng. Tiếp nối chủ đề quay về chăm sóc cơn giận, sẽ lại đồng hành cùng đại chúng khám phá sâu hơn về tâm sân, vốn là phiền não chính yếu của mình. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập với sự hướng dẫn của Thầy Minh Niệm.
Kính thưa đại chúng, đây là bài thiền Buông Thư, có chủ đề là chỉ quan sát mà không phản ứng. Bây giờ mời đại chúng hãy nằm yên trên sàn nhà hay là ở trên giường. Hai mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuôi hai bên mình, lòng bàn tay ngửa lên trên, duỗi thẳng hai chân và dang hai chân ra một chút. Hai bàn chân ngã ra ngoài. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng từ từ xẹp xuống. Phồng lên. rồi lại xẹp xuống. Cảm nhận toàn bộ tiến trình bụng phồng lên, toàn bộ tiến trình bụng xẹp xuống. Vào, ra, vào, ra, vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà theo mỗi hơi thở vào ra mà không có can thiệp, không điều khiển gì cả. Đây hoàn toàn là hơi thở tự nhiên. Ta đang nằm yên, buông xả hết mọi sự căng thẳng đang tích tụ trên cơ thể và mọi phiền não đang đè nặng ở trong tâm. Ta đang trở về với thế thư giãn, quân bình, bình yên. Ta đang trở về với chính ta đây, trong giây phút này. Không quá khứ, không tương lai, chỉ có giây phút tuyệt vời của hiện tại. Đó là ta vẫn còn sống, còn khỏe, còn nằm yên đây, còn tỉnh táo. Không cần hơn thua gì, không cần phải lúc nào cũng đúng với sai, phải quấy, không cần phải phản ứng đáp trả lại, chống lại những gì mình không thích, những gì bất như ý mình, những gì mình cho là không hay, không đúng. Không có mình thì mọi thứ vẫn ổn thôi. Đừng có đề cao bản thân quá, đừng có tự cho mình trách nhiệm lớn quá, rồi cứ gánh phiền phức về chính mình, rồi cứ nhả độc cho những người thân sống xung quanh mình. Hôm nay sẽ tập rất kỹ bài thực tập không phản ứng. Hãy để mọi thứ nó diễn ra theo cách của nó đi. Hãy để nó tự chịu trách nhiệm lấy, tự nó sẽ học bài học lấy. Let it be, để nó như vậy đi, kệ nó đi, rồi nó sẽ khác, và rồi tâm ta cũng sẽ khác. Tiếp tục thở vào, thở ra, buông xả hết mọi suy nghĩ, mọi lo lắng, mọi bực bội đã sinh ra, tồn tại và chiếm cứ tâm thức ta trong suốt mấy giờ qua, trong suốt những ngày qua. Thả lỏng hai cánh tay, thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng các ngón tay. Cảm giác thả lỏng buông thư thật là dễ chịu. Thả lỏng hai cẳng chân, hai bàn chân và các con chân. Đôi chân đang yên nghỉ thoải mái trên sàn nhà hay là trên giường cũng cực kỳ dễ chịu. Tôi đang ý thức, tôi đang ghi nhận những cảm giác đang xảy ra trên cơ thể tôi, trong tâm hồn tôi. Nó như thế nào thì tôi ghi nhận như thế ấy. Tập mỉm cười ghi nhận, tập hoan hỷ chấp nhận mọi thứ diễn ra hơn là lúc nào cũng chống trả, cũng phản ứng. Tâm chống trả, tâm phản ứng, nó báo hiệu cho ta biết là ta đang hết năng lượng rồi, tâm ta đang yếu rồi, quay về hàm dưỡng thôi, quay về nạp lại năng lượng thôi, thu tâm vào bên trong thôi. Thở vào, thả lỏng. Thở ra, mỉm cười. Ta cảm nhận nhịp tim của ta đang đập đều nhịp hay là đang hỗn hển? Có phải vừa mới trải qua một cơn phiền não, một cơn giận không? Mà mình gọi đó là một sự phản ứng, đáp trả lại những gì không tốt, không hay, sai quấy. Nhưng bản chất vẫn là mình đang bị phiền não giật dây đó. Mà phiền não có mặt thì làm sao tâm bình yên và hạnh phúc cũng như yêu thương có mặt được. Quay vào bên trong đi, ôm ấp lấy phiền não đi, chăm sóc lại tâm hay phản ứng đi, phát triển tâm hoan hỷ, tùy thuận chấp nhận đi. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Với tâm bình yên và vững chãi thì thấy cái gì, thấy đâu đâu cũng là bình yên và tốt đẹp cả. Dù thấy mọi thứ vẫn chưa tốt đẹp, nhưng không còn phiền muộn, không còn khó chịu nữa. Thở vào, thả lỏng. Thở ra, cảm nhận. Cảm nhận tim bắt đầu đập nhẹ nhàng trở lại, thư giãn trở lại. Mỉm cười, ghi nhận. Ý thức là từ rất lâu rồi mình mới có cơ hội nằm yên, giữ tâm ý có mặt với thân, để ghi nhận mọi thứ đang diễn ra ở trên thân. Đặc biệt là cảm nhận được sự làm việc lao lực của quả tim của mình suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Vậy mà mình có ý thức là mình đang có trái tim còn khỏe mạnh đâu. Cứ hướng ra bên ngoài tìm kiếm, nắm bắt, chống trả, loại trừ. Cảm ơn trái tim của ta vẫn còn đó, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn đập đều nhịp. Ta hứa sẽ thường xuyên thư giãn, thường xuyên buông thư. Hứa sẽ giữ tâm ý ở lại với thân nhiều hơn, bớt hướng ra bên ngoài, để quả tim luôn được hoạt động trong điều kiện tốt nhất, trong sự quan tâm và yêu thương của thân chủ, đó là chính ta. Thở vào, thở ra. Cảm nhận sự buông thư đang diễn ra trên toàn thân. Cảm nhận tâm mình đã đỡ hơn rất nhiều so với trước đây, so với mấy tiếng trước, hay là kể cả một giờ trước. Tâm đã tĩnh lặng rồi, nhờ mình can đảm nằm xuống, gác lại hết mọi thứ, dừng lại cuộc tranh đấu hơn thua, đáp trả, để nằm yên xuống. Một quyết định thật sự rất khôn ngoan. Biết rằng khi mình đã nằm yên xuống được rồi, khi đã trở về được với thân rồi, khi đã có sự buông thư rồi, đã có sự nhìn lại rồi, thì tình trạng chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Cảm giác đã thay đổi, cái nhìn cũng sẽ thay đổi, nhận xét cũng sẽ thay đổi, và phản ứng cũng sẽ thay đổi. Tôi đang tập nằm yên mà không phản ứng nữa, cứ để mọi thứ nó diễn ra theo nhân quả của nó, theo tiến trình của nó, không cần tôi phải can thiệp vào. Chuyện nào cần lắm mới can thiệp, mà phải can thiệp một cách có hiệu quả, mà phải can thiệp mà không được mang theo phiền não, sân si. Tôi đang bằng lòng với giây phút này. Tôi đang chấp nhận hết mọi thứ đang diễn ra trong giây phút này. Tôi chỉ biết có giây phút hiện tại này thôi. Tôi chỉ biết có hơi thở vào ra thôi. Tôi chỉ biết có sự buông thư trọn vẹn đây thôi. Tôi chỉ biết là tôi đang xây dựng tâm tỉnh thức và tâm bình yên thôi. Không có đối tượng nào lãng vãng ở trong đầu, không có bất cứ công việc gì đang có mặt ở trong đầu cả. Vào, ra, vào, ra, vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà, theo mỗi hơi thở vào và ra. Vẫn nở nụ cười hàm tiếu, vẫn thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, vẫn thả lỏng hai cẳng chân, bắp chân, bàn chân và các ngón chân. Ý thức là thân ở đây và tâm cũng ở đây, vẫn đang thả lỏng từng bộ phận của cơ thể, vẫn đang ghi nhận từng cảm giác xảy ra trên từng bộ phận của cơ thể, mỉm cười ghi nhận, thả lỏng, buông xả. Tôi nhìn lại một chút tâm tôi của nửa tiếng trước hay là của một tiếng trước nó như thế nào. Nó phải quá căng thẳng không? Chuyện đó có đáng phải phản ứng như vậy không? Nó có khác với tình trạng tâm của mình trong giây phút này không? Rõ ràng tâm mình đã bình yên hơn rất nhiều, phiền não đã lắng dịu đi rất nhiều rồi. Hãy gìn giữ tâm bình yên này thường trực. Không gì tuyệt vời cho bằng mỗi khi phát hiện ra tâm mình bị xáo trộn, bị phiền não giật dây, bị hoàn cảnh kích động là mình lập tức quay về liền. Dù là đứng, dù là ngồi, dù là đi hay là nằm, mình vẫn có thể thiền tập được cả. Chỉ cần chậm là một chút, đi chậm tức là thiền đi. Chỉ cần ngồi yên xuống, thiền tọa. Chỉ cần nằm yên xuống, thiền buông thư, là mình đã có thể gìn giữ được tâm của mình rồi. Tôi đang mỉm cười, ghi nhận từng dòng cảm thọ đến và đi trong tâm tôi, trong từng giờ, từng phút. Tôi hứa sẽ cố gắng thiền tập nhiều hơn, giữ công phu đều đặn và thậm chí là tranh thủ thực tập thêm bất cứ lúc nào, để tôi luôn quan sát được tâm mình dễ dàng, luôn nhận ra được phiền não của mình, nhận ra được tâm phản ứng của mình. Thật là hạnh phúc khi mình có thể nắm bắt được tâm của mình, ôm ấp, chăm sóc và chuyển hóa được nó từ một cái tâm đầy phiền não mà mình đưa nó trở về với trạng thái hết phiền não. Thật là tuyệt vời. Đó là một công phu rất lớn. Đó chính là nội lực của tâm hồn. Nó khác rất nhiều với việc người khác giúp mình làm cho mình bớt buồn, bớt giận, bớt phiền não. Vì người đó dù có giúp mình được như vậy thì đó vẫn là một sự vay mượn. Không có người đó thì sao? Hoặc người đó không làm như vậy nữa thì sao? Mỗi khi ta giận, mỗi khi ta phản ứng mà ta không tự xử lý lấy thì ai sẽ giúp ta hoài mãi được? Ta đâu phải là trẻ con đâu. Ta lớn rồi mà, vững chãi mà. Và tự hứa với lòng là mỗi khi có cảm giác khó chịu, bực tức phản ứng thì sẽ không bật tivi, mở internet hay là lục lạo điện thoại, đặc biệt là sẽ không nhắn tin, không trả lời, không email, không nói một câu nào nữa hết, không hành động bất cứ điều gì nữa hết. Mà thay vào đó, ta sẽ đi thiền hành từng bước chân nhẹ nhàng, an trú, hoặc ta sẽ đi ngồi thiền, trở về với hơi thở vào ra, hoặc ngồi đó để ngồi chơi, để chăm sóc cơn giận của mình, hoặc là ta hãy tập thiền nằm, thiền buông thư. Bất cứ lúc nào phát hiện ra mình có phiền não đều phải quyết tâm quay về, nhất định là không để cho phiền não thống trị. Và nếu được thì buổi trưa sau khi ăn trưa xong, mình có thể chọn một nơi nào đó để mình có thể nằm buông thư chừng 5-10 phút thôi là hồi phục năng lượng rất nhanh. Cái đó gọi là tái tạo năng lượng. Thay vì mình lại chuyện trò, mình lại nấu cháo điện thoại, mình lại hướng tâm ra bên ngoài suy nghĩ lo lắng hay là kiếm việc gì đó làm, thì một là đi thiền hành, hai là ngồi thiền, và ba, thiền buông thư cũng rất là lý tưởng. 15 phút buổi trưa là giúp chúng ta hồi phục được năng lượng rất nhiều. Và mỗi người phải cố gắng thuộc lòng bài thiền buông thư của mình để đối trị mỗi cảm xúc, mỗi phiền não ở trong tâm. Và đặc biệt phải nằm lòng những hướng dẫn cơ bản về thiền buông thư, giúp cho mình được thư giãn sâu. Và khi mình phát triển sự tỉnh thức như vậy, phát triển tâm bình yên như vậy, thì phiền não làm sao có cơ hội để sinh khởi, để phát triển được. Và kể cả con chó đen trầm cảm cũng không có cơ hội để bước ra. Mình đang bao phủ quanh người mình một vùng năng lượng bình an. Với năng lượng bình an rất mạnh này thì năng lực của phiền não hay là năng lực của những vết thương sâu trong tâm khó mà có thể lấn át được. Và nếu ta xây dựng được nguồn năng lượng bình an bao quanh chúng ta thì năng lượng này cũng sẽ lan tỏa đến những người thân xung quanh chúng ta. Dù mình đang nằm yên ở đây, một góc rất riêng, nhưng năng lượng bình an vẫn tràn qua phòng bên cạnh, khắp căn nhà này, khắp nơi xung quanh đây. Lan tỏa năng lượng bình an đến người thương của mình cũng là trách nhiệm bổn phận của mình, cũng là thái độ đối xử tử tế của mình. Và tất nhiên tốt hơn nữa là sau khi buông thư xong, ta đến bên người thương hay là những người sống xung quanh chúng ta bằng chính năng lượng bình an này, duy trì được càng nhiều càng tốt. Thở vào, thở ra. Thở vào, bụng phồng lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Vào, biết vào. Ra, biết ra. Đây là hơi thở vào. Đây là hơi thở ra. Vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường, theo mỗi hơi thở vào và ra. Ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm buông thư, an tịnh, thư giãn rất sâu, vẫn nở nụ cười hàm tiếu để ghi nhận mọi cảm giác đi ngang qua toàn thân hay là từng bộ phận của cơ thể. Mỉm cười ghi nhận luôn những gì đang xảy ra ở trong tâm. Trạng thái tâm của mình bây giờ như thế nào? Còn phiền não không? Hay vẫn còn lăng tăng? Hay đã lắng dịu toàn vẹn rồi? Nó như thế nào thì tai cứ ghi nhận như thế ấy. Mỉm cười ghi nhận. Mỉm cười ghi nhận. Không phản ứng, không đáp trả, lùi lại, quan sát, hoan hỷ, chấp nhận, hoan hỷ, chấp nhận. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Tôi đang giữ tâm tôi đây, giữ tâm bình yên. Khi tâm tôi đã bình yên rồi thì nhìn thế giới xung quanh tôi cũng bình yên theo. Còn khi tâm tôi bất ổn thì nhìn đâu cũng bất ổn. Thành ra lỗi là ở nơi tôi không giữ được tâm bình yên của mình, chứ không phải nơi hoàn cảnh hay là ai khác. Hoàn cảnh hay là ai khác chỉ đóng vai trò phụ tác động thôi. Tôi mới là tác giả chính của những sân si trong lòng, những phản ứng của mình. Giờ tôi đã ý thức rồi, quay về, ít nhất là luôn cảm nhận được hơi thở của mình, từng động thái cử chỉ của mình. Giỏi hơn nữa là quan sát được các dòng cảm thọ của mình trong bất cứ lúc nào, ở nơi đâu, đặc biệt là khi làm việc hay tiếp xúc với người khác, và đặc biệt nhất là tiếp xúc với người mà mình có vấn đề với họ nhiều nhất. Mỗi lần gặp họ là mình cảm thấy khó chịu hay phản ứng. Họ làm cái gì mình cũng phản ứng, làm tốt cũng phản ứng, làm lợi ích cho mình cũng không chịu, là mình có vấn đề rồi, tâm mình có vết thương rồi, mình đang mắc kẹt tâm lý gì đó rồi. Quay về tháo gỡ, giúp đỡ thôi. Tội nghiệp đối tượng đó, họ thương mình, họ quý mình mà. Dù họ có sai trái thì cũng là chuyện của quá khứ. Giờ đây họ đã thay đổi rồi, mình cũng phải thay đổi luôn chứ, phải tốt đẹp hơn chứ, phải vững chãi hơn chứ. Thở vào, buông xả. Thở ra, buông xả. Thở vào, ghi nhận. Thở ra, ghi nhận. Vào, ra. Vào, ra. Thank you.
là một thiền sinh, nhất là thiền sinh mới bắt đầu thực tập, thì không thể nào không có phiền não. Nhưng khác với một người chưa thực hành thiền, thì thiền sinh có khả năng nhận diện ra phiền não của mình rất nhanh và có ý thức quay về xử lý các phiền não ấy, thay vì theo thói quen cũ là đổ thừa kẻ khác hoặc cố gắng đàn áp nó hay lờ nó đi để nó làm gì thì làm. Trong thiền tập Vipassana hay thiền hiểu biết, đẩy lùi được phiền não lại không quan trọng bằng việc nhận ra mình đang có phiền não và dám đối mặt với nó. Vì đẩy lùi phiền não chỉ bằng ý chí thôi thì nó cũng sẽ sớm quay lại, trong khi xây dựng cho mình năng lực chánh niệm để lúc nào cũng nhìn thấy rõ bản chất của từng phiền não thì nó sẽ mất dần cơ hội điều khiển hay tác động ngấm ngầm lên phẩm chất đời sống của chúng ta. Bài thiền tập của số phụ thứ 6 nằm trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị luôn có nhiều cơ hội để quay về chính mình, phát triển năng lực chánh niệm, để đời sống của chúng ta luôn tràn đầy những đóa hoa thơm ngát. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong số phụ kế tiếp vào tuần sau.